Kính bạch đại đức giảng sư, kính bạch đại chúng, con có một câu hỏi thắc mắc là Ấn Quang đại sư là một vị tổ thứ 13 bên Trung Hoa, thế tại sao ngài lại tu theo tịnh độ và giữa thiền và tịnh có cái sự hỗ tương nhau như thế nào trên con đường tu tập? Kính mong mà đại đức giảng sư giảng giải cho con được rõ.
Những vị tổ sư nổi tiếng trở thành như là cái niềm hãnh diện chung của phần lớn các tông phái. Cho nên trong lịch sử phát triển các giáo phái của Phật giáo đó, có nhiều vị tổ đó được xem là tổ của nhiều pháp môn. Là bởi vì ta muốn lấy cái tầm ảnh hưởng và uy tín của vị tổ này để tạo cái chỗ đứng cho pháp môn đó được đứng vững. Và do vậy các hành giả hành trì theo đó sẽ có một niềm tin bất thối về sự hành trì, và kết quả là họ sẽ được lợi lạc. Cho nên là vị tổ này, vị tổ nọ được liệt vào khi là tổ của thiền, lúc là tổ của tịnh độ là một chuyện rất là hiển nhiên thôi. Nó có nhiều lý do để dẫn đến những cái cách liệt kê như vậy. Thứ nhất, bản chất của tịnh độ tông nó liên hệ đến sự hành trì của tất cả các hành giả trên nền tảng tính, hạnh và nguyện. Nếu như một vị tổ nào trong các tác phẩm của mình hoặc là trong tất cả các cái ngữ lục để lại cho đời đó, nó có những cái câu tán dương về duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, hoặc là phân tích về cái thế giới cực lạc, hay là cách quán tưởng, hoặc là nhất tâm bất loạn, một vài cái dữ liệu nhỏ nó liên hệ đến trọng tâm của pháp tu, hoặc là tán dương về cái nghệ thuật ba điều kiện căn bản cần thiết để có được cái hộ chiếu về Tây Phương, là căn lành nhiều tức là không còn tham sân si, phước báo nhiều tức là tu dạng hạnh công đức, nhân duyên tốt nhiều tức là tạo môi trường được cái hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu được tốt. Mà việc tán dương đó dẫn đến cái tình trạng hành trì như là một tâm, thì lúc đó các tổ như thế, mặc dầu thuộc về thiền hay là thuộc về mật tông hay là thuộc về pháp hoa tông hay là tam luận tông vân vân, cũng có thể được xem là một trong các vị tổ của tịnh độ. Tương tự như thế, ở trong các tác phẩm, nếu một vị tổ nào đó có những cách thức giảng giải phân tích mà nó gắn liền với cái tông chỉ trở về trên tâm thần trú đối với thiền tông Trung Hoa, chánh niệm tỉnh thức tứ niệm xứ đối với thiền truyền thống, thì ta có thể xem vị đó như là một vị thiền sư. Cho nên ai cũng tuyên bố tổ đó thuộc về là tổ của trường phái của mình không phải là điều đáng lo, mà là điều đáng mừng. Bởi vì trong học thuyết của tổ đó nó có sự dung thông giữa nhiều pháp môn khác nhau. Trước hết chúng ta cần phải xác định là cái thiền của truyền thống kinh Nikaya nó là khác rất nhiều với cái thiền của Trung Quốc, mà nhất là khi nó được áp dụng vào trong dân gian như là tế biến văn hóa đó. Nghệ thuật cắm hoa người ta cũng gọi là thiền cắm hoa, nghệ thuật đánh kiếm ta cũng gọi là thiền kiếm, nghệ thuật uống trà ta cũng gọi là thiền trà. Nói chung là trong xã hội này nó có những cái loại hình nghệ thuật gì thì nó đều có thiền trong đó hết. Và thiền ở đây đó nó chỉ là tính đến cái nghệ thuật tĩnh tại để cho tâm khám phá ra những cái mới, tạo ra những cái giá trị, mà tùy theo lĩnh vực nó là cái gì. Đó là một sự ứng dụng Phật giáo khá linh hoạt, ở một mức độ tinh tế, đơn giản nhẹ để người tại gia có thể thấy rằng đây là việc mà ta có thể thực tập và thành công. Trên thực tế những cái đó không phải là thiền. Chánh tâm ở trong lúc chúng ta cắm hoa nó chỉ là cái phần chánh niệm, một phần nhỏ của chánh niệm. Múa kiếm, đi gươm, tạo bài quyền như là một cái nghệ thuật mà tâm của mình không bị bám dướng vào tất cả những cái động tác đó, để nó tạo ra một cái gì đó rất là tự nhiên và hấp dẫn. Điêu luyện thì nó chỉ là một phần nhỏ của tập trung ý, chứ nó chưa phải là chánh niệm của thiền. Vì chánh niệm của thiền nó còn phải liên hệ đến dòng cảm xúc nữa, sự làm chủ hoàn toàn không để cho cảm xúc mình nó ngã về bên hạnh phúc hay là rớt về bên khổ đau, hoặc là ù lì ở trong cái mức độ bão hòa của trung tính, mà nó phải được làm chủ vượt lên trên. Cho nên cái hay này nó cũng lại tạo ra những vấn nạn khác, làm cho người ta hiểu rất đơn giản thiền là những cái rất là bình thường. Và thậm chí những câu chuyện mang tính cách là logic ngôn ngữ, hay là những câu chuyện học làm người nho nhỏ, và những câu chuyện đạo lý nó nó có chất giúp cho người ta có thể suy tư, động não sau khi đặt qua đó, cũng được gọi là những câu chuyện thiền. Cái này nó không phải là thiền nữa nè. Thiền là một tiến trình thực tập tâm binh, mà trong đó đó tất cả những cái phiền não, nỗi khổ, niềm đau được chuyển hóa, chứ không phải là bị ức chế hay là bị đè nén. Và chuyển hóa đó làm cho tâm của người được an lạc, tỉnh tại, sâu lắng bên trong thật là lâu dài, thì đó mới gọi là thiền. Cho nên là Tịnh Độ Tông qua Nhất Tâm Bất Loạn, hay là Thiền Tông qua Chánh Niệm Tỉnh Thức, hay là Tứ Niệm Xứ 16 Pháp Quán Niệm và Mật Tông, mà nếu đạt được cái tiến trình nội dung như vừa nêu thì đó đều được gọi là thiền ha. Như vậy đạo Phật, đạo giác ngộ, tức là đạo chuyển hóa tâm thức, tức là đạo thiền. Và cái thiền này nó khác với Thiền Tông. Các cái niệm Thiền Tông bây giờ được sử dụng quá khác rồi. Ví dụ các cái câu mà đối thoại công án của các thiền sư, người ta gọi nó là ngôn ngữ thiền, hay là cách thức riêng của người Trung Hoa thôi, chứ còn áp dụng nó vào trong công thức chung thì khó được chấp nhận lắm. Có một vị thiền sư hỏi, một vị thiền sinh hỏi vị thiền sư Phật là gì, thiền sư đã trả lời là que cứt khô. Thì rõ ràng ở đây đó, đối tượng thiền sinh có thể là một người chấp rất quá nặng về Phật hình thức, về Phật xi măng, về Phật khảo cổ, hay là về Phật ngọc ngà châu báu, xem như thể là Phật thân. Trong đó lời Phật dạy, chánh pháp của Đức Phật, những sự hành trì để trở thành Phật, thì người đó không bằng tâm. Để phá cái chấp trước này, cái công án này đã có mặt, và vị thiền sư đã trả lời bằng cách là cọc lóc. Đôi lúc là nó phản cảm về mỹ quan văn hóa, nếu ta đứng từ góc độ văn hóa học để khảo sát nó. Quê cứt khô, người ta cũng gọi đó là một công án thiền. Cái này chỉ là sử dụng ngôn ngữ để phá cái chấp trước của ý thức bám trên ngôn ngữ thôi. Mà cái đó khi ta hiểu ra được, ta gọi là khai tâm. Mà Trung Hoa thì dùng bằng cái từ tôi nói là đao to chút xíu, kiến tính, rồi khích lệ hơn chút xíu nữa, thành Phật. Trong lịch sử thiền học của Trung Hoa thì kiến tính không biết bao nhiêu người, mà nếu hiểu kiến tính là ngang với một cái đẳng thức là thành Phật, thì có lẽ là đã có là triệu triệu các đức Phật ở trong lịch sử Trung Hoa rồi. Ta phải hiểu đó là một cái câu nói khích lệ thôi. Thiền học sử dụng những ngôn ngữ rất mạnh để đánh vào cái tâm chấp trước, phá vỡ những cái cố chấp, cố thủ của con người trải qua nhiều kiếp, và là đặc biệt là do những hỗ trợ của ngôn ngữ, cho nên phải sử dụng ngôn ngữ để tháo mở sự chấp trước của ngôn ngữ. Thì cái này nó chỉ là một cái phá chấp thôi, chứ không phải là thiền. Thiền là cái tiến trình chuyển hóa tập. Do đó dù là Tịnh Độ hay là thiền, các hành giả thực tập mà không có sự chuyển hóa tâm, dầu ở mức độ đơn giản hay là mức độ toàn triệt, thì pháp môn đó là có vấn đề. Cho nên ta lấy các loại phiền não làm thước đo, lòng tham, sân và si trước khi thực tập. Có thể rất là nhiều, ai đụng một chút xíu, nói một câu mình có thể phản ứng là 10 câu. Chọc tức mình cái, mình có thể bạo lực, bạo động, bực tức, xô bàn, đập cửa, hạt nhổ, nó nặng, nó nhẹ. Máu lên trên đầu làm cho cái gương mặt nó đỏ lồm, và có người thì xanh mét giống như kẻ uống rượu. Tất cả những cái biểu tượng đó, biểu hiện đó đều là biểu hiện của lòng sân, và sân luôn luôn đồng hành với si. Hai yếu tố tâm lý tiêu cực này còn tồn tại thì pháp môn đó được xem là hoặc chưa thực tập nghiêm túc, hoặc là nó chưa có được cái năng lực chuyển hóa tâm thức. Cho nên đối với chúng tôi thì việc thực tập thiền hay Tịnh Độ không có khác nhau. Với điều kiện các hành giả Tịnh Độ Tông đừng sống ở trên tha lực, đừng cầu nguyện Đức Phật gia hộ trên nền tảng của lòng từ bi, mà phải sống đúng với nền tảng của kinh A Di Đà nêu ra, thì tinh thần tự lực rất cao. Quán chiếu là một tiến trình tự lực. Tu tập và căn lành nhiều, phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều là một tiến trình tự lực. Nhất Tâm Bất Loạn là một tiến trình tự lực. Trong kinh A Di Đà không có một câu chữ ý tưởng nào ngụ ý hay là làm cho chúng ta phải suy tưởng rằng nó là bản kinh của tha lực, chuyện đó không có. Những mô tả về cái thế giới vật lý bảy báo, rồi nước tám công đức, thế giới bằng phẳng, cư dân là A Bề Bạc Trí, là Nhất Tâm Bất Loạn, Bất Thối Chuyển, đều là những cái mô tả để giúp cho chúng ta có thêm những cái niềm hân hoan để tin vào pháp môn thôi. Còn trọng tâm của nó là năm thứ như vừa nêu. Mà nếu thực tập được năm thứ đó thì tiến trình chuyển hóa tâm linh diễn ra rất là tốt. Cho nên để tránh cái tình trạng đánh mất cái tiến trình chuyển hóa tâm linh ở trong Tịnh Độ Tông đó, thì các hành giả tịnh độ nên phân định lời phát nguyện trong lúc thực tập nhân vị và cái tiến trình hoằng đạo khi quả vị đã đạt được rồi. Hai cái này nó khác nhau rất là nhiều. Kinh Quán Vô Lượng Thọ với 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Bát Tạng được xem như là biểu tượng hay là hiện thân của Đức Phật A Di Đà. Đang lúc tu, các hành giả đều là những người phàm, cho nên dưới tác động của lòng từ bi, ai cũng muốn là mình độ biết bao nhiêu chúng sinh là không hạn lượng, thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên trong lời nguyện thứ 11 có câu: hành giả nào niệm danh hiệu tôi 10 lần được nhất tâm mà không giảng sinh thì tôi nguyện không thành Phật. Trên thực tế, trên thế giới này có triệu triệu người niệm được nhất tâm trong vòng 10 giây có giảng sinh đâu, thì họ chưa chết mà. Giảng sinh là tiến trình sau khi chết, và Tỳ Kheo Bát Tạng đã thành Phật A Di Đà lâu xa rồi. Trên thế giới này vẫn tiếp tục có những người niệm như thế mà Ngài đã thành rồi. Lòng từ bi phát nguyện theo một cách khi thành Phật là làm đạo theo quy luật của nhân quả và tứ diệu đế. Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại và các Đức Phật trong tương lai cũng phải hoằng đạo trên tứ diệu đế thôi. Đó là một chân lý mà chúng ta không thể phủ định được. Và Đức Phật lịch sử thì nói rất rõ, tam năng, tam bất năng có ba thứ Ngài là không nổi. Ba thứ đó nó đính kèm song song với ba cái có thể làm được, như là những khả thể và những bất khả thể. Có thể độ vô lượng, vô số vô biên sanh, nhưng không thể độ hết chúng sinh. Độ hết là cái số lý tưởng, số cùng cực, chuyện đó không bao giờ có. Có thể độ vô lượng, vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể độ với một chúng sinh không có duyên. Bởi vì người không có duyên nó giống như là khóa cái ổ khóa tâm thức lại, nạp tâm linh vào không vô được, giống như cái chai đông bị đóng nắp rồi, rót thêm cái gì đó cũng không vô được, vậy chừng là lấy ống chích chọc lủng nó là bơm vô thôi. Nếu mà có thể độ vô lượng vô số chúng sinh nhưng không thể cứu giúp một chúng sinh khi mà quả xấu đã đến lúc chín mùi, người bị ung thư lát nữa chết thì phải chết thôi, có cầu nguyện, có quan sinh, có tụng thần chú thì cũng chết thôi, thế quả nó đã đến lúc chín mùi rồi, không thể gọi là kéo quả là cái tiến trình chín mùi của quả, nhất là ở cái giai đoạn là 90. Đó là ba điều mà Đức Phật đã nói rất rõ. Còn khi mà phát nguyện hành trì ở góc độ nhân vị đó, thì ta có thể phát nguyện đủ thứ hết. Ví dụ một thầy trẻ trên chùa Hoàng Pháp phát nguyện đi tam bộ giết bái, đính kèm theo đó là một cái lời phát nguyện rất là dài. Bây giờ có thêm một thầy cũng ở Hoàng Pháp nữa phát nguyện đi 13 nước để cầu nguyện hòa bình thế giới, có tất cả là 68-69 lời nguyện vậy đó. Nhưng mà lời nguyện đó được hay không nó liên hệ đến hành trì, chứ không phải ngoài nguyện mà nó xong được. Và không khéo những cách thức phát nguyện như vậy nó rơi vào cái tình trạng là khổ hạnh ép sát đó. Đức Phật phải trả cái giá 6 năm phương pháp luận sai lầm, suýt nữa là mất mạng. Và Ngài đã lên án cái phương pháp khổ hạnh ép sát này rất nhiều. Các tổ Trung Hoa lại thích khổ hạnh. Ví dụ như có tổ chủ trương suốt đời không nằm, Phật không dạy thế. Phật dạy là con đường trung đạo. Cái cấu trúc cơ thể đặc biệt của tổ có thể là đặc biệt nên không cần ngủ cũng không sao, mà những người khác không ngủ sau này là có vấn đề về tâm lý, về tâm thần, về sức khỏe, rồi về những cái chứng bệnh bại sụi liệt vân vân. Dạng Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa là chủ trương là suốt đời không nằm. Rồi sau khi Hòa Thượng tịch rồi thì có mấy người làm theo nổi đâu. Đó là một cái loại khổ hạnh. Mặc dù cái hay của nó cũng có chứ không phải là không có, nhưng là không cần thiết tốn nhiều năm chờ để có được cái sự huấn luyện ngồi ngoài không nằm. Và tam bộ giúp mái thì do Hòa Thượng Tinh Văn tạo ra thì nó thuộc về một cái loại khổ hạnh. Đức Phật không dạy thế. Đức Phật dạy chánh niệm trong từng bước thiền hành. Mỗi buổi sáng là các hành giả tu sĩ đã cầm một cái bát, từng bước chân thảnh thơi đi vào trong các ngõ ngách cuộc đời, trải nghiệm cái sự an lạc tĩnh đại ở trên các giác quan mà người quan sát đều có thể cảm nhận được. Và chính từ cái sự cảm nhận đó mà Sáu Lợi Phất từ một nhà tâm linh trẻ của Bà La Môn trở thành là một nhà hoằng pháp nổi lạc, như là cánh tay phải, là tướng của chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật không dạy như thế, nhưng mà các tổ lại thích làm như vậy. Trong các cái nghi thức là truyền giới đó, thì các tổ Trung Hoa là khích lệ cúng dường Đức Phật bằng ba cái liều, cho tỳ kheo một liều, cho sa di nhiều người làm đến 12 liều, tức là 4 lần. Cái đó là khổ hạnh. Dĩ nhiên cái ý tưởng của nó là hay, tức là mình dám cúng Đức Phật cái đầu của mình đốt cháy như thế để cho mình nêu một quyết tâm cao độ là không có ra đời nữa. Nhưng mà nhiều người 21 liều cũng ra đời vậy, nếu không chịu quá được tâm. Rồi có người đốt ngón tay cái mùi này nó thúi thấy mồ, đốt hương Phật còn không ngàn. Đức Phật kêu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Người á có hai bàn tay, tinh thần đại thừa nhập thế nắng tạo ra Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn như là một biểu tượng. 500 người gộp lại, mà số 500 ở trong triết học của Phật giáo là con số nhiều, là vô số, là vô cực. Có nghĩa là làm Phật sự bằng hai bàn tay không đủ, ta phải đối kết là hàng ngàn người khác nhau để làm. Một con mắt tuệ giác không lấy chưa đủ, mà cần phải cái chất xám tập thể, cái tuệ trí tập thể để chúng ta giải quyết các vấn nạn của toàn cầu. Hiện nay thế giới đang bắt chước theo, liên kết với nhau lại, với tính trách nhiệm và sự cam kết, chứ không phải là đơn độc từng quốc gia nữa. Bây giờ mình có 10 ngón đốt hết ngón, vài ba năm sau đốt ngón nữa, giống như kẻ làm biếng. 10 ngón làm còn chưa đủ, bây giờ đốt bớt rồi còn thời giờ đâu mà làm nữa. Hết à, cái tính năng của việc làm hết rồi. Đang có phước mà không sử dụng cái phước cho những cái việc làm tốt, mà khổ hạnh ép sát trong tình huống này, nó dẫn ta vào một cái bế tắc rất lớn, và làm cho rất nhiều người hiểu sai đạo Phật. Cho nên đó, rất nhiều Phật tử là đâu có biết đây là khổ hạnh, cho nên tán dương ca nghệ tung hô giảng tuế và những phương pháp khổ hạnh trái ngược với lời Phật lại được phổ biến như là một cái sự mâu nhiệm trong văn. Nó như thế không phải là mình phê bình ai, nhưng mà là đệ tử Phật thì ta phải bắt chước theo Đức Phật. Sau khi trả cái giá rất đắt là xích chết sau 6 năm khổ hạnh trên phương pháp tu tập sai, Đức Phật đã sử dụng chê chữ trong tiếng Pali. Từ cái khổ hạnh là cái hạnh ép sát, đi đọt thân thể dưới bất cứ hình thức nào với một chi phần nào, Đức Phật đã sửa chữ lại khổ hạnh là hạnh khó làm. Khổ là khó. Và Đức Phật nói, không có cái gì mà khó làm cho bằng là bát chánh đạo. Có được một chánh kiến không phải đơn giản, mà huống hồ có cả 8 thứ này. Cho nên hành giả nào mà thực tập được bát chánh đạo, người đó được là người tu khổ hạnh số 1, khổ hạnh đệ nhất. Đó là tư tưởng của kinh Trương Bộ và kinh Trung Bộ. Rất là chiều sâu. Tam Bộ Nhất Bái thời gian đó là siêu vi gan C. Bởi vì ở dưới lòng đất biết bao nhiêu là thứ côn trùng. Hòa Thượng Từ Thông có lần đã phê phán các phương pháp thực tập đó bằng bài thơ như thế này. Mê nhiều, lễ lại bụi bờ. Mê vừa, lễ lại Phật thờ lộ thiên. Hết mê, hết lại chùa chiền. Ít mê, lễ lại chùa chiền. Hết mê, hết lại tâm điền tịnh thanh. Lại chỉ là một sự bày tỏ lòng tôn kính thôi. Mà kính bất như phụng mệnh. Kính Phật không bằng là thực tập lời Phật dạy. Ngày xưa cái phong tục mà lại Phật không có. Cái điểm mô tả là trạch áo bài vai phải, đi nhiễu quanh Phật 3 vòng, ngồi xuống một bên chứ không ngồi đối diện, là 3 động tác bày tỏ lòng tôn kính trong nền văn hóa tâm linh của Phật giáo. Còn văn hóa Ấn Độ á, là dùng cái lòng bàn tay của mình đụng vào cái bàn chân của người mình tôn kính thuộc giai cấp cao, sau đó để lên trán. Cái mà ta coi là thường nhất, dơ nhất lại là cái quan trọng mà mình đội trên đầu. Từ đó mà nó có cái biến thể là hành động lại. Cái thời xưa thì không có lại. Cho nên vấn đề trở lại là chánh niệm như là một sự đi vào chuyển hóa tâm. Nhất tâm bất loạn cũng là một cái nghệ thuật để chuyển hóa tâm. Tất cả những hành trì nào mà dẫn đến sự chuyển hóa tâm thì cái đó được gọi là pháp môn chân chính của Phật giáo. Và cái này nó nằm ở trong bát chánh đạo thôi. Cái loại thiền của thiền sư Thanh Từ là thiền tri vọng, là một phần rất nhỏ của tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ đó nó có phần là quán tâm. Tâm đó có tâm trơn, tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, vân vân. Và tri vọng là một phần nhỏ cái này. Như vậy nó cũng là tứ niệm xứ thôi. Do đó không có các pháp môn nào ngoài khỏi bát chánh đạo. Và đặc biệt thiền, mật và tịnh nó nằm ở chánh niệm và chánh định thôi. Mà nếu ta phát huy chánh kiến, cái mà trong kinh Trung Bộ gọi là tuệ tri đó, thì cái chánh niệm chánh định chúng ta nó sẽ rất là khó để phát huy, gọi là rất chậm để phát huy. Mà có chánh kiến thì nó kéo theo là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Ba bốn thứ này là bốn thứ là con đẻ của chánh kiến. Cho nên có chánh kiến, chánh niệm, chánh định thì bốn cái còn lại tự động được hoàn thành. Do đó hành giả nào tu theo pháp môn gì cũng được, miễn là cố gắng là bám vào trong 8 cái điều mà có thể giúp cho chúng ta trở thành là một bậc thánh. Cho nên gọi là tứ thánh đế là vậy đó. Sau này tôi gọi là tứ diệu đế, dịch nghĩa theo Trung Hoa, vì thích cái sự mầu nhiệm á. Còn nguyên ngữ của nó là Ariya, mà Ariya là thánh, tại vì nó có khả năng làm cho người phàm trở thành thánh, nỡ khổ được chuyển hóa thành niềm vui. Thế nên tóm lại là bản chất của các pháp môn trong Phật giáo, nếu đi đúng, đừng để tịnh độ bị can thiệp bởi những lời cầu nguyện và tha lực, mặt tông bởi những sự mầu nhiệm và trị liệu, thì lúc đó nó cũng là phương tiện để ta có được cái chánh niệm và tỉnh thức. Và chánh niệm tỉnh thức là điểm bắt đầu để chúng ta chuyển hóa các năng lượng tiêu cực của tâm, và kết quả là ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Và xin được hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích